dám nói ra, sợ đối phương tự tử, vì đối phương bị mất sự nương tựa và ý lại từ lúc ban đầu. Nguyên lý duyên nghiệp của trời đã sắp đặt để cho con người có cơ hội ăn năn sám hối mà tu. Càng đi sâu, càng thấy mình sai và trì trệ. Nói một đường là một ngã, cũng là con người ôm lấy cơ tạng tinh vi của trời đất, nhưng mà không biết yêu lấy mình, lại phát nguyện yêu người khác, sanh ra lo âu, ghen tương đủ chuyện, tạo khổ cho chính mình mà không hay. Đến già rồi lại càng thấy rõ hơn, mấy chục năm lận đận yêu thương mà chẳng đi đến đâu. Hồn phía bơ vơ, lôi cuốn bởi tình tiền khi tỉnh khi mê, đến lúc nhắm mắt chẳng biết lối nào thoát ra. Còn người tu thiền thì tự dứt khoát mọi việc yêu thương tạm bỡ của đôi môi mà tự lui về chất thanh tịnh từ bi, mới hưởng được mùi đạo yêu quý thì sẽ không bao giờ bị mất và thay đổi. Một lòng tin ở đạo thì vạn sự sẽ tốt đẹp và vạn sự sẽ thành trong thanh tịnh. Hỏi người đạo lại than khổ thì sao? Trả lời, thưa người đạo mà còn than khổ thì mang tiếng tu mà thiếu tu, cần khổ để tiến thân, chứ không cần sướng để u ly và mê loạn. Hỏi bé ít ngủ trong đêm có khổ không? Trả lời, thưa bé thiền nhiều thì phải bớt ngủ, làm việc hăng say về đạo tâm, bé mới là con người thật sự biết yêu bé trong thực hành và ảnh hưởng người kế tiếp. Cứ vậy mà tiến hóa thì chúng ta sẽ kết thành một biển yêu của Thượng Đế. Câu nói anh yêu em sẽ biến mất, không còn chuyện dâm tánh cá nhân, mà luôn luôn hướng về quần sanh tiến hóa, tâm thức lúc nào cũng cảm thấy vui và thanh nhẹ, sống trong sự tùy duyên trở hành. Hỏi trở hành là sao? Trả lời, thưa lúc nào cũng sẵn sàng khai mở nguyên lý sanh tồn cho các giới có cơ hội tự thức. Bé viết nhiều, hỏi bé viết nhiều có mỏi tay không hay không? Trả lời, thưa xác phàm đã sống gần 70 năm mà còn viết được, bé rất mừng. Trực nhớ lại trước kia sư phụ của bé, tức là ông Đỗ Thuần Hậu, muốn viết ra rất nhiều nguyên lý tu học cho người đời, nhưng tay ngài run. Ngược lại bé rất may mắn, vẫn còn viết được những lời thô thiển cho các bạn đọc chơi và giải trí trong lúc thanh vắng. Con người sống từ lúc có răng cho đến lúc không răng thì đã thâu thập biết bao nhiêu kỷ niệm của trường đời. Cộng với tâm đạo, các bạn càng đọc thì các bạn sẽ thấy tâm thức của các bạn lại có cơ hội cùng đi với bé, từ kiến thức này đến kiến thức nọ, vui hòa và giải tiến trong trật tự thanh tịnh và từ bi, tham thiền êm nhẹ, bớt lười biếng và sẽ nhận định rõ rệt hơn việc mình phải làm cho chính mình, tức là tu học và tiến hóa. Hỏi nạn là gì? Trả lời, thưa nạn là một sự việc không thể lường trước được, người tu cũng phải thọ nạn trước khi nhắm mắt, nhẹ hay nặng đó thôi. Trả lời, hỏi những người tỷ phú tiền bạc đầy đủ có nạn không? Trả lời thưa, tiền càng nhiều thì nạn càng nhiều, dồn dập như sấm nhồi vậy. Hỏi nếu tu mà phải thọ nạn thì tu để làm gì? Trả lời thưa, người chân tu thì luôn luôn chấp nhận nạn tai, đức nhịn nhục lại càng được cao hơn. Hiểu thiên luật thì xác phàm có nghĩa lý gì? Cho nên người chân tu ra đi rất sáng suốt và nhẹ nhàng. Lúc sống phần hồn đi được thì lúc chết chẳng có lo âu. Hỏi, bé nói ông Tư không xưng danh và là sư phụ, sao bé gọi là sư phụ? Trả lời, thưa ông Tư lúc nào cũng kiên nhẫn, nhưng trong tâm của bé đời đời tôn kính người là sư phụ kính yêu của bé, cũng là bạn đồng hành không chấp nhận sự mê tín dị đoan. Hỏi, mê tín là sao? Trả lời thưa, mê tín là nói cái có mà đành quên cái không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, có thức trong không mà tu tiến thì mọi việc sẽ được yên vui. Ngày 1 tháng 10 năm 1991, hỏi tâm cần tu hay xác cần tu? Trả lời thưa, trước hết là tâm, nhiên hậu xác mới được tu. Tu tâm cho xác chứ không phải xác tu cho tâm. Tâm tu cho xác không phải xác tu cho tâm. Cho nên có câu tâm làm thì thân chịu. Cho nên người tu chân hay khuyên người đời nên ăn chay, tránh ác làm lành, dấn thân học hỏi thì tâm từ bi mới có cơ hội phát triển. Tham thiền nhập định thì định huệ sẽ tròn đầy. Cứ nắm nguyên lý mà chăm chỉ mà đi thì sẽ tốt. Hỏi tại sao bé không kể cảnh đẹp thiên đàng cho mọi người nghe? Trả lời, thưa thiên đàng du ký đã kể rồi, nhưng người đời chỉ đọc cho vui rồi quên, còn bé thì khác. Muốn mọi người thực hành như bé để tự giải nghiệp tâm trước hết, biết yêu thương mình trong chu trình tiến hóa, tức là quý yêu trời Phật. Nắm vững nguyên lý vô sanh thì sẽ không bỡ ngỡ trước tình cảnh nào xảy đến, dù cho thiên đàng hay là địa ngục. Khai ngộ chân lý thì cảm thức Phật trời người là một mà thôi, chẳng cầu chân và chẳng mê giả, chỉ có thực hành. Tân trang khối óc hào quang càng ngày càng nhẹ, kiến thức càng ngày càng rộng, sự mê chấp tự nó sẽ tan biến mất. Tâm thức lúc nào cũng trong lành và vui đẹp, còn hơn là thấy cảnh đẹp mà không hiểu nguyên lý vô sanh, chỉ biết ca tụng rồi quên đi mất. Không hành thì khổ, cũng quần khổ. Tu là do ý lực của hành giả thì mới đạt tới pháp lực. Hỏi pháp lực là sao? Trả lời thưa, pháp lực là nguyên lý vô sanh thức tâm người hiền. Hỏi ai là người hiền? Trả lời thưa, người hiền là người hướng thiện tâm đạo chân tu. Hỏi chân tu là sao? Trả lời thưa, chân tu là lúc nào cũng nhịn nhục, khiêm nhường, học hỏi và tiến hóa. Hỏi tiến hóa là sao? Trả lời thưa, tiến hóa là đến lúc đi, đứng, ngồi, nằm cũng thiền luôn, không giờ rảnh thì mới khai tâm mở trí, thật sự khai ngộ. Hỏi khai ngộ là sao? Trả lời thưa, khai ngộ tức là mở ra để tự hiểu. Cho nên người đi trước luôn luôn muốn chỉ cho người đi sau, Nhưng người đi sau phải thực hành thì mới trọn hiểu, thì sẽ không còn mê tín dị đoan, lúc nào cũng vững tiến trong thanh tịnh và an vui. Ngày 2 tháng 10 năm 1991, hỏi tại sao khắp nơi đều có chiến tranh? Trả lời thưa rất rõ rệt, con người từ lúc mới lọt lòng mẹ đến bây giờ đều học hỏi chuyện bên ngoài, quên bên trong, lâu ngày tạo ra nghiệp tâm, bắt buộc phải tự bảo vệ cho một khối mà mình thích, từ đó cạnh tranh và đòi hỏi quyền lợi của cuộc sống, lý tưởng thích hợp nhất, biến thành nhóm này cấm nhóm kia, hình thành đạo luật quyền sống chung. Cho nên phe nào cũng có lý do xứng đáng của chính họ, đều nằm trong tình tiền danh vọng mà thôi, quên đi sự thật của chính mình, tự kỳ thị đấu tranh vô lý. Chứ kỳ thật con người là một khả năng trong vũ trụ mà không chịu thức tâm. Khi khả năng tiến hóa của chính mình, hồn làm chủ thể xác, sống trong hiến pháp của trời đất và lập hiến của cơ tạng, không chịu làm việc cho chính mình, quên tình yêu thương và xây dựng của trời đất, phung phí hướng ngoại, làm rối loạn nội khoa tâm lý, biến thể của nó là chém giết và đấu tranh, sinh ra lo âu và sợ sệt, cứ bao bo trong lý thuyết dân tộc, nhưng mà không biết dân tộc là gì. Chưa dân tộc là cuộc sống theo thủy thổ, tập quán từ lúc chào đời cho đến bây giờ, cho nên hiểu nhiệm vụ của mỗi một con người tại mặt đất này là cơ hội cuối cùng để học hỏi và tiến hóa theo đà tiến của tâm linh. Phải biết mình từ đâu đến rồi sẽ về đâu, nhiên hậu mới bằng lòng bảo vệ quốc hồn của hành giả là thanh tịnh và thương yêu. Nội khoa tâm lý sẽ được yên ổn, đức nhịn nhục càng ngày càng gia tăng, tự dập bỏ sự đua đòi ngoại lai, là thức hồn tự chấn chỉnh tâm thân, tức là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tu thân là sao? Trả lời thưa, tu thân tức là tu bổ và sửa chữa sự khiếm khuyết của tâm lẫn thân, bổ túc cho sự tiến hóa của phần hồn. Tề gia là ổn định cơ tạng phù hợp nguyên khí của trời đất. Trị quốc tức là quốc hồn ổn định, tâm sáng, thì tánh hư tật xấu cũng sẽ biến mất, tình tiền dâm loạn sẽ không còn nữa, quốc thái dân an, tánh tình cởi mở, phát xuất từ trong nguyên lý trời. Đất và người trung hợp nghìn năm hòa bình sẽ không còn khó khăn. Bình thiên hạ là thức hòa đồng khai triển muôn người như một, đối đãi với nhau như một nhà. Hỏi chuyện bé nói rất dễ nhưng mà làm rất khó, tại sao? Thưa, trả lời thưa, vì chưa chịu làm thì thấy khó, nếu chịu làm nó cũng là một tập quán tiến hóa, thay vì đấu tranh vô lý tai hại đến nền tảng tâm thân. Hỏi muốn ổn định như bé thì phải làm sao? Trả lời thưa, thì phải thực hiện một kỳ công cho chính mình. Pháp của trời có sẵn, tâm của con người chịu nhận để tiến thân hay không cũng tùy duyên mà cải tiến lần lần. Hỏi pháp có sẵn là pháp nào? Trả lời thưa, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. phải đọc cho kỹ những chi tiết phải làm, hàng ngày thực hành thì mới tiến từ tâm lẫn thân. Hỏi tại sao càng bàn bạc với bé lại càng thấy dễ thương? Trả lời thưa, càng bàn bạc với bé thì càng thương mến. Kỳ công của bé đã và đang hành và đóng góp, cho nên bé thường nói chuyện công đức không hoang phí là vậy. Hỏi công đức là sao? Trả lời thưa, việc làm cống hiến cho chung mà không tính toán mưu lợi về tiền tình, lúc nào cũng sống động trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Ngày 3 tháng 10 năm 1991, hỏi công giáo là sao? Trả lời thưa, lấy công tâm hướng nhận giáo lý minh bạch của Chúa đã ban, cho nên người công giáo luôn luôn phải nghĩ việc hữu ích cho chung với một công tâm thành thật. Hỏi Phật giáo là sao? Trả lời Phật giáo là người hướng thiện, tâm thân nhẹ nhõm, nhận lời giáo huấn từ bi của Đức Phật qua kinh kệ, phân giải trí óc minh chánh, ăn năn sám hối, dẹp bỏ thị phi sắc tướng, giữ tâm thức mà hành sự. Hỏi còn các đạo khác thì sao? Trả lời thưa, thấy thấy cũng đều nằm trong nguyên lý từ bi khai triển tâm thức thì mới có người theo để tu tiến. Nói chung cũng đều là pháp của trời ban, duyên nào thì hợp với pháp ấy, không thể buộc ai theo ai cả. Tùy tâm mà thức, tùy duyên mà hành, lễ công bằng lúc nào cũng sống động cả. Kỳ thị đạo này, đạo kia là một đại tội, tự gây chia rẽ tình trời, phân tán, phước mỏng, cô đơn. Hỏi đạo lớn có mạnh hơn đạo nhỏ không? Trả lời thưa, lớn nhỏ như nhau, chỉ có một cái tâm tu tiến chứ không phải số người đông tiến, đông tu tiến. Chỉ có một người chịu tu là tiến, đó là luật công bằng của trời đất. Không kỳ thị phê phái, lấy nguyên lý vô sanh mà tiến thân, thức hòa đồng và bình đẳng thể hiện trong tâm thì mới có cơ hội tu. Hỏi có người bỏ vợ con đi tu thì sao? Trả lời thưa, người thức tâm tự giải nghiệp, tự cứu và giải nghiệp tâm cho những người kế tiếp bằng hành động dứt khoát, trì tâm khai triển nguyên lý vô sanh, nhịn nhục hành đạo, giải quyết bằng một kỳ công thực chất là tu trong thanh tịnh, khai quang trí óc, sáng suốt và minh mẫn. Đến khi nhắm mắt sẽ không còn lạc được trong cảnh giới bơ vơ nữa. Hỏi động tĩnh là sao? Trả lời thưa, người không tu thiền thì động tĩnh vô thường, trí óc khó minh mẫn, hay cầu xin và lợi dụng. Còn người hành thiền chân chính thì tự giải tỏa, sẽ không còn động và tĩnh nữa, lui về chất vô sanh của phần hồn chính giác, từ quang chiếu đời đời, không còn mê chấp và lo âu nữa. Đêm ngày chăm chỉ lo tu thiền thì sẽ đạt pháp. Nói ít hành nhiều thì mới dễ thông suốt nguyên lý vô sanh, Như Lai chân thức sẽ hòa đồng. Hỏi bé làm việc cho 9 phương hay 10 phương? Trả lời thưa, bé đang mang xác phàm cấu trúc bởi 9 phương trời tự nhiên và phải khai thác và phát triển theo nguyên lý sẵn có. Hỏi chính phương trời là từ đâu đến đâu, trả lời thưa từ Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, cộng với trung tâm sinh lực là chính phương. Hỏi mười phương Phật là sao, trả lời thưa giải thoát từ chính phương trời trở về với thực chất vô sanh, Như Lai sống động, nhiều tiếng tâm linh thoát vòng lục đạo luân hồi, chính phương cộng với phương hướng giải thoát là mười. Hỏi ai sanh ai diệt, trả lời thưa biết được chân lý vô sanh thì sẽ không còn luân hồi sanh diệt nữa. Ngày 4 tháng 10 năm 1991, hỏi thiên cơ là gì, trả lời thưa thiên cơ là sự thay đổi của mặt đất cũng như động đất, núi lửa, bão lục, chiến tranh không thể lường trước được. Đó là nạn của mặt đất, hậu quả của sự phung phí chung. Con người tưởng lầm là mọi việc trên đời là thật, đưa nhau tranh giành phung phí mà không hay, cho nên con người xảy ra bệnh hoạn bất cứ lúc nào. Đó là nạn của nhân sinh. Nếu muốn tránh nạn thì phải tu giải thoát, tức là chú ý phần hồn nhiều hơn là của cải. Thoát khỏi cảnh hồng trần thì sẽ không lo sự sụp đổ của mặt đất. Thiền thức xuất khỏi tâm đời và thân đời thì sẽ khỏi bị lường gạt vĩnh phờ bởi ngoại cảnh, chạy đi đâu cho khỏi lưới trời bao vây. Thức tâm và tự thiền giác là điều cần yếu. Bé thường nói chẳng có một ai có thể mang theo một xu ra khỏi quả địa cầu này. Của trời thì phải trả lại cho mặt đất, kể cả thân xác hiện hữu. Lo chi mà phải chọn đất sống, lo tạo phúc điền, hướng thiện, khai tâm, mở trí, từ bi thật sự là điều rất cần thiết cho cuộc sống siêu giác tương lai của phần hồn. Chọn đất lành mà sống sẽ không còn ỷ lại bơ vơ nữa. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, giữ tâm tu tịnh tiến hóa là chánh. Ngày 5 tháng 10 năm 1991, hỏi hôm nay Chủ nhật, ngày nghỉ khỏe của mọi người sao bé lại viết, trả lời thưa ngày nghỉ khỏe của bạn đạo Trung Thiền, tức là ngày làm việc tâm linh của bé đối với bạn đạo, nung nấu chung sống hòa bình với các bạn, trong tâm thức nhập định tham thiền, chung vui, trong một nếp sống mới, thanh khí hòa hợp với các giới, thanh lọc tâm thân, một ngày quang lạc của trời ban, càng thanh tịnh lại càng sáng suốt, nguyên lý vô sanh sẽ tràn ngập trong tâm thức, chẳng ai ghét ai, nhưng chỉ biết vui hòa và tu tiến, khêu dậy tâm từ bi càng ngày càng lớn rộng, tâm thức biến thành dinh thự thanh nhẹ của trời Phật. Nó cũng là nhà và thiền đường của chúng sinh, lúc nào cũng sẵn sàng phát tâm tận độ, giúp đỡ mọi người bước vào thềm đạo lý, thương yêu và xây dựng cho chung nền tảng và căn bản của loài người sẵn có, chỉ có tu để lập lại trật tự mà thôi. Hỏi biết ăn uống, biết chơi vui là đủ rồi, còn lập lại trật tự gì nữa? Trả lời thưa lập lại trật tự tâm linh thanh tịnh và sáng suốt là điều cần thiết nhất trong cuộc sống. Cảm thông ba cõi, giữa trời đất và người, đó là hạnh phúc an lành nhất của tâm linh, ý nghĩa trong lành của ngày Chủ nhật. Chúa là chủ trương thanh nhẹ, nhật là sáng suốt ban chiếu mọi nơi trong cơ tạng tinh vi của trời đất hình thành, gom gọn trong nguyên lý vô sanh, thực hành chánh pháp, tức là một pháp cho tất cả các pháp. Khứ trực lưu thanh hòa hợp trong một nguyên lý chung kiến, hòa bình từ tâm lẫn thân, thanh tịnh, tự giác và giác tha rõ rệt. Hỏi giác tha là gì? Trả lời: thưa, giác tha là biết được người khác cũng đang chung sống như chúng ta. Thức hòa đồng lại được mở rộng, tâm từ bi sống động, sống dậy, tràn đầy tình thương yêu và xây dựng hàng tuần. Muốn gặp nhau, có dịp chung hợp hòa bình trong tâm thức, tu thiền, có cơ hội khai thác nguyên lý thâm sâu trong giây phút thanh nhẹ, thanh tịnh đã thành đạt. Hỏi tình cảnh giữa chồng vợ, anh chị em và con cái xa cách lâu năm nay tái ngộ thì sao? Trả lời: thưa, các phương diện đều vui mừng không tả, giây phút thiêng liêng sung sướng nhất trên đời. Con gặp cha, vợ gặp chồng, anh gặp em đoàn tụ, thâm tình bộc lộ sự thương yêu mến cảm không bờ bến, giây phút thật sự tha thứ và thương yêu và cảm động không biết nói gì hơn, cảm thức sự bình an là quý. Hỏi người đạo tu chứng ngộ được đấng cha lành thì sao? Trả lời: thưa, người tu đạo thiền chứng ngộ được Thượng Đế thì tức khắc được tràn ngập sự thương yêu trong tâm, trực diện với Ngài, chỉ cần nghe lời giảng dạy âu yếm thấu triệt tâm hồn của hành giả mà thôi. Cho nên bé thường nói chỉ có thực hành thì mới có kết quả tốt đẹp ở tương lai. Ngày 6 tháng 10 năm 1991, hỏi bé đi khắp các nơi, có nơi nào tốt nhất? Trả lời: thưa, khắp các nơi trên thế giới đều động loạn, chỉ có nơi chân tâm là tốt lành nhất. Hỏi chân tâm ở chỗ nào? Trả lời: thưa, chân tâm sáng rực khỏi trung tim Bồ Đào Ba Tắc. Hỏi sợ mất an ninh và lo âu nữa, chỉ có nơi này là an toàn nhất. Chỉ có người chân tu thì mới chịu đi đến đây bằng lòng sống nơi đây. Sau chuỗi ngày khổ luyện tâm thân, chăm chỉ mà đi thì mới đến nơi thanh nhẹ như trăng tròn tươi vui, cảnh vật siêu nhiên hùng vĩ. Cho nên bé có nói câu: vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Vui chơi tức là thiền một kiếp rồi cũng đến nơi. Đối với người tu thiền vô vi, vui chơi của họ tức là thiền, chơi vui với nguyên lý sanh tồn thanh nhẹ. Cho nên người tu vô vi đến giờ là tự động đi ngồi thiền bất cứ nơi nào trên mặt đất này, luôn luôn tự gặt hái được hành trang thanh nhẹ, còn hơn là ôm tiền bạc nặng trược lao, bớt làm diện đời, xây dựng tâm thân nhiều hơn, trí mở óc sáng, sân si biến mất lúc nào không hay. Mỗi lần thiền là mỗi lần uống thuốc trị tâm bệnh. Thuốc lành chỉ có trời đất khai thông mới có. Điện năng siêu nhiên, viên hóng hòa 28 là thuốc trường sanh giúp phần hồn tiến hóa. Hỏi viên hống hòa 28 là sao? Thưa viên hống, thanh điển hồi sinh tròn trịa, không đời không đạo kết thành, vô cực khai minh, chân tình bộc pháp, từ bi thuyết pháp phân lời giả chân, độ tha tại trần, sống vui hòa bình, hành trình mở rộng, bằng lòng chấp nhận bất cứ trở lực nào xảy đến, từ bi hóa giải, khai thông một lòng tu tiến, giải phiền thân nhẹ. Ngày 7 tháng 10 năm 1991, hỏi tình yêu thương giữa mẹ con, mẹ và con thế nào? Trả lời thưa tình yêu thương giữa mẹ và con lúc nào cũng âu yếm và gần gũi nhất, vì lúc chưa sanh ra đã sống chung cùng tiến hóa từ bước một trong bào thai bụng mẹ. Nguyên khí trời đất đã cảm hóa từ nhịp một tình thương yêu vui mừng, cầu xin cho con được bình an sau 9 tháng 10 ngày. Nguyện tưởng tương lai tốt đẹp, tình mẹ con rất đậm đà và cao quý, thương nhớ nhau vô cùng, không có một trở lực nào ngăn cách. Nó nằm trong luật yêu thương của Chúa đã ban. Ơn phước vô cùng mới có cơ hội tương ngộ trên mặt đất này. Cho nên bé khuyên người nên báo hiếu thay vì tiếp tục hành hạ người mẹ yêu quý. Có 102 của suốt cuộc đời. Hỏi báo hiếu bằng cách nào? Trả lời thưa, muốn được trọn lành thì phải tu tâm dưỡng tánh tiến hóa từ nhiệm một, giải nghiệp thăng hoa, thương yêu trọn lành, cảm thức gì công cấu trúc tạo thành, biển yêu sống động, bảo trọng tâm thân, mẹ già không uổng tiếc. Cảm ơn nhịn nhục, mang nặng để đau, tạo thành một ánh sáng từ bi tốt đẹp, biết thương quý công ơn của mẹ hiền, tức là quý mến tình cao quý của trời đất và người, chung hợp trong một ý thức thanh cao, nhận được sự tiến hóa bền vững, biết được tình yêu thương của mẹ hiền thì mới biết thương yêu và giúp đỡ bạn đạo hay là người đời. Người mẹ hiền lúc nào cũng không muốn làm phiền con trẻ quý yêu, nhìn thấy con hiền mẹ vui. Chỉ có chịu tu sửa tiến hóa thì mới thuận tình, thương yêu và đền đáp công ơn trời biển. Hỏi, có phải học giỏi thì mới đền đáp công ơn? Ấy chăng? Trả lời, thưa tu thì phải học, để nuôi dưỡng đức nhịn nhục càng ngày càng tăng, phù hợp với nguyên lý sống động của tâm thức yêu thương. Con học giỏi cũng nhờ đức của mẹ hiền đã ban. Mẹ càng mẫu mực từ bi thì con càng được hưởng nhiều ân phước. Niệm Phật tưởng nhớ mẹ hàng ngày thì sự tiến hóa của tâm linh sẽ không khó khăn. Nếu nghịch lại thì sẽ hỏng hết. Càng nghịch thì càng tự ái, tự giam hãm mình mà không hay, sẽ bị ràng buộc bởi những ý tưởng bất chánh ngoại lai từ bên ngoài đưa vào, đầy đọa tâm thân mà không hay, nội khoa tâm lý không ổn định, khó khổ suốt kiếp làm người, lúc nào cũng bị vắng tình yêu thương chính giác. Cho nên người học lớp cao trước khi ra trường thì phải học triết lý sanh tồn, chờ khi khảo hạch bất ngờ của giáo sư, hiểu được nguyên lý đời đạo sanh tu thì học bất cứ ngành nghề nào tiến thân cũng dễ dãi. chí tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ là vậy. Ngày 10 tháng 10 năm 1991, hỏi lúc bé thiền, bé có nhận thấy sự ban chiếu của bề trên và nhắc nhở của bạn đạo không? Trả lời thưa, lúc nào thiền bé cũng nhận được sự hóa giải của bề trên và ý thiện lành. Bạn đạo hướng về bé và cầu xin cho bé bình an. Càng cảm thức điều này thì bé càng phải tu để đóng góp cùng bạn đạo và hiếu hạnh tu học đối với bề trên. Hỏi tại sao bé sống gần sòng bạc? Trả lời thưa, mọi người đang sống trong sòng bạc không hơn thì thua mà không hay. Còn bé sống gần sòng bạc mà hàng ngày chơi cờ bạc giả với bạn đạo mới tìm ra được sự xáo trộn nội khoa tâm lý có thể đưa con người đến chỗ điên cuồng mê loạn. Vì mê sự hơn thua của trần đời như cờ bạc, hơn thua buồn vui bất thường cũng bị xáo trộn nội khoa. Óc không thông, trí không mở, tất cả nằm trong tâm thức của con người. Ngược lại, nội tâm của bé không còn có sự hơn thua, cho nên bé có quyền đi đâu cũng không sợ mất chân tâm mà sự liên lạc truyền nguyên hướng về tâm đạo. Bé thường khuyên người đời không nên say mê cờ bạc mà hại thân. Say mê đạo pháp thì mới mở đường thức tâm và không bao giờ bị trầm ngâm khó tiến. Biết rõ điều này thì mới rõ phần hồn tu tiến, thì nháy mắt thấy rõ mọi điều lợi hại cho tâm thân. Cho nên bé nghiên cứu về môn roulette, bé mới thấy rõ nguyên lý mỗi nháy mắt không khác gì họ bị roulette rơi vào số nào chỉ thì chịu số ấy thôi, nhưng số nào cũng hợp lý và đắc pháp của chính nó. Nó cũng có ăn có thua, nằm trong nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Chơi để hiểu, xem để tường thì không sao, còn ôm của đi cờ bạc thì không nên. Bé đã chứng nghiệm và thực hành rõ rệt, đóng góp với bạn đạo như trên. Kết luận chỉ có tu là sướng nhất trên đời này. Hỏi những người lo làm giàu thì sao? Trả lời thưa, những người lo làm giàu mưu lợi cá nhân, ích kỷ, trầm luân trong sự mê chấp, cuối cùng khổ hơn người tu, cũng không khác gì người bị thua cờ bạc. Bé thường nói khổ 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 thì mới chịu bước vào biên giới của Phật pháp mà tu. Thua lỗ thật đau thì mới nảy ra ý nguyện dứt khoát, biết rõ tham là gì. Đang làm việc này đủ ăn lại mưu đồ việc khác, cũng như một cây chèo mà trách nhiệm chống cả hai chiếc xuồng thì làm sao tới nơi. Hỏi lỡ rồi thì phải làm sao? Trả lời thưa, phải áp dụng hai chữ dứt khoát thì mới có cơ hội giải nghiệp tâm mà tu, dập tắt ý niệm làm giàu, quay về nội tâm, tái lập cơ nghiệp sanh tồn của phần hồn thì mọi điều sẽ được giải quyết trong nhịn nhục thăng hoa. Ngày 11 tháng 10 năm 1991, hỏi người tu thiền có gì đặc biệt hơn người thường? Trả lời thưa, người tu thiền có thể làm việc cho mọi việc, làm một việc cho mọi việc, xây dựng nền tảng đại trí, đại dũng, khai mở chánh khí rõ rệt. Hỏi lấy gì chứng minh trả lời: thưa tu thiền vô vi, có mắt mũi tai miệng như mọi người trên mặt đất, hành đúng pháp thông áp chế tứ quan ngũ tạng bằng một luận thiết tạo quốc khí ở bên trong, ngược lại sẽ hành thông trên mọi mặt, phá mê phá chấp, tiến hóa vô cùng, thấu triệt chánh khí trời ban mâu ni châu, bừng sáng khối óc minh mẫn, sống gọn thanh nhẹ, ảnh hưởng xung quanh thay đổi mê chấp trở thành thức giác và hòa đồng, thật sự biết thương yêu chính mình và quý trọng trời Phật cùng nhân sinh, tình thương giàu dạt tận độ chúng sanh, tức là làm một việc tu cho tất cả mọi việc trở về thanh tịnh ở tương lai, nắm được và nắm được rờ được và chứng nghiệm được ẩn tàng trong tâm thức của người thực hành chân pháp vô vi. Hỏi: người tu vô vi cần phải cầu xin van vái tha lực hỗ trợ sự tiến hóa hay không? Trả lời: thưa, không cần làm phiền ai hết, chỉ có chăm chỉ thực hành đúng pháp thì trình độ tiến hóa đến đâu cũng đều có ánh sáng từ vị ban chiếu tận độ. Ngày 12 tháng 10 năm 1991, hôm nay có nhiều người đến thăm bé, thì bé nghĩ sao về họ? Trả lời: thưa, tình thương tu học của bạn đạo đi từ từ bộc khởi sự nhớ nhung, cho nên các nơi lân cận đến thăm bé là chuyện thường tình. Bé lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp những bạn thương yêu của bé. Tình thương thật sự của trời ban, ai ai cũng sẽ vui được tái ngộ và phấn khởi ra về tiếp tục tu học, xem những gì cần muốn xem, biết những gì cần muốn biết, cộng với những sự thắc mắc bé đã viết sẵn để hầu bạn. Cuộc vui sẽ có khi bạn đạo đến nơi, vừa tâm lẫn thân cũng sẽ được đổi mới, hít thở khỏe mạnh, và khi biển tràn đầy giải tỏa tất cả sự thắc mắc của nội tâm, vui để học rõ ràng, mở về địa phương, trở về địa phương chỉ là thiền, đây chỉ là thiền để sớm thức. Những lời của bé đã phân giải tận tình thương yêu mọi người, muốn mọi người muốn xem nhà mới của bé ra sao, thao thức muốn xem thử một lần cho biết. Kỳ thật nhà thì lúc nào cũng vậy, nhưng tâm tình thương là quan trọng. Trọng yếu của vô vi là do tâm, thằng đêm thiền chỉ hướng về chân tâm, đạo màu, giác, tự nó thông suốt với chính nó, hiểu rõ nguyên lý có không không, mà đạt vô sanh, chẳng còn bận biểu tình đời tạm bỡ nữa. Tại đây, có hai cảnh khác nhau, cảnh thiên tạo biển cả mênh mông, cảnh casino nhân tạo thu hút quần chúng tham dự trong cuộc bài bạc ăn thua. Người tâm đạo thì hướng về tự nhiên mà cảm thức tình trời, người đời thì chỉ biết chung vui và hưởng thụ. Đời đạo thể hiện rõ rệt trong tâm người tu thiền